Thím hoáng. Một. Thím hoáng chết rồi. Tính chất không thể vãn hồi của cái chết. Ai mà chả biết vậy. Nhưng tin buồn này chắc còn một thời gian dài nữa vẫn lưu giấu trong lòng tôi một nỗi xót thương vô hạn độ. Đã từ lâu rồi, từ thím trong cặp từ chú thím ở ngôn ngữ nước ta dùng để gọi người vợ của em trai đã không còn là thông dụng. Nó đã được thay thế bằng từ cô, nghe thân thiết, gần gũi hơn. Từ thím có lẽ chỉ còn được dùng nhiều ở các thị trấn vùng biên giới phía Bắc nước ta, nơi có nhiều người Hoa cư ngụ. Tỉnh Lẻ vốn là nơi lưu giữ bầu không khí thân thương mang đặc trưng gia đình, dễ chan hòa trong mọi quan hệ giao tiếp giữa con người. Dưới vòng trời một địa vực nhỏ hẹp giữa miền rừng núi non hiểm trở, con người dễ sẵn sàng gắn bó với nhau, tạo thành một cộng đồng, không chia sẻ, ít phân biệt, kể cả đối với người Hoa đã cư ngụ lâu đời, mở các cao lâu, tửu quán, vạn điếm, vân vân, nắm giữ, chi phối và tạo ra bản sắc riêng trong nghệ thuật ẩm thực của địa phương, lẫn những người từ các châu, các công xã bên kia biên giới mới trôi dạt đến xứ này vì muôn ngàn duyên cớ, hoặc rõ ràng, công khai, hoặc âm thầm huyền bí, làm đủ các nghề linh tinh như bốc vác, kiếm củi, đi bè. Thím hóng là vợ chú hóng, một người đàn ông Hoa lực lưỡng làm đồ tể ở cái ba toa của thị trấn chúng tôi. Lò sát sinh này xưa là của tư nhân. Hàng năm, những kẻ giàu có và nắm quyền hành ở thị trấn đều có tổ chức đấu thầu và nó thường nằm dưới sự quản trị của mấy nhà tư sản người Hoa như A Lim, Trần Cả, khi giải phóng tỉnh năm 1954 đã chạy tuốt vào tận Sài Gòn. Chú hóng làm thuê cho họ từ ngày còn trai trẻ. Chú thím hóng có một ngôi nhà gạch nhỏ ở cạnh nhà tôi. Khi tôi đã vào tuổi khôn lớn, đã biết nhận xét người và việc quanh mình thì hai chú thím hóng đã ngoài 50 và đã có một đứa con gái hơn 10 tuổi đặt tên là Lén, đọc theo âm Vân Nam. Thím hóng thường mang khăn bịt đầu đen, áo xám cài khuy nách, quần vải đen cống lì, chân đi giày vải tự khâu lấy. Người đàn bà này tính tình điềm đạm, hòa nhã, thậm chí khép nép, tránh né mọi sự va chạm, phiền hà với bạn bè. Thím cũng còn là con người chu đáo, vô cùng tỉ mỉ và kỹ càng, tưởng như chính cái nghề khâu giày vải để kiếm sống của thím đã tháng ngày hun đúc cho thím những đức tính đó vậy. Giày vải thím khâu tay cũng là kim, là chỉ, là nhung, là vải thông thường đó thôi, mà đẹp, mà bền lắm. Khách hàng của thím rất đông, đó là của những người phụ nữ Hoa Kiều ở thị trấn chúng tôi, là bà con người Giấy ở các làng lân cận. Họ ăn hàng của thím trước hết là vì sự trân trọng đối với chữ tín ở sản phẩm, cung cách quan hệ và thái độ của thím với mọi người. Chú hóng thì lại là cái gì tương phản với vợ. Ông thô vụng, lờ ngờ, chậm chạp, lúc nào cũng như thèm ngủ. Có lẽ là bao nhiêu sinh lực và tinh khôn tiềm tàng trong con người chú đã bị vắt kiệt, đã được sử dụng cạn sạch ở cái lò mổ cuối phố tôi. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ quãng 3 giờ sáng là chú nổi đèn nổi lửa, rậm rịch, ầm ĩ cho tới kỳ sáng bạch. Hạ cũng như đông, cứ quãng gần 3 giờ sáng, nghe thấy tiếng kẹt cửa, mở cửa ở bên nhà là tôi biết chú hóng đi làm. Ngày nào cũng giống ngày nào, là bởi vì người đàn ông này không hề biết đến cái ốm. Ngày nào cũng như ngày nào, 7 giờ sáng, các phản thịt ở chợ đã chành ảnh, ngồn ngộn, các tảng, các xúc thịt lớn, thịt trâu, thịt bò, trắng ẩn, đỏ tươi, còn nguyên dấu tích đường dao, nét rạch sắc gọn, tài tình của người thợ mổ có tên là hóng. Chú hóng mổ lợn tài lắm, khoác cái tạp dề cồm cộm máu xúc vật khô, xỏ chân vào đôi ủng là chú vứt bỏ ngay cái dáng điệu bơ phờ uể oải như vứt bỏ điếu thuốc đang hút dở vậy. Con dao mỏng dài sắc lẻm chạm phải là mất ngón tay như chơi, xèn xoẹt trên cái dùi thép, thoáng cái đã giết được con vật. Tiết đổ như tháo cống, con lợn hơn tạ cũng chỉ mình chú, tay dội nước, tay cạo lông, lúc vần kéo, khi đưa đẩy, lưỡi dao sáng rợn cứ khoèn khoẹt, sằn sặt, nét đi thật khoáng đạt, hoa mỹ mà lại như định cữ từ trước, không lỡ một đường, không thừa một nét. Trong vòng 20 phút, con lợn đã phanh bụng, trắng hếu, xòe bốn cái chân giò, hàm móc trên móc cân, trông thật hiền lành, sạch sẽ và ngon mắt. Khi cần chú ra thịt thì cũng thoáng cái là mông, vai, sấn, thăn, nậm, thứ nào đi thứ ấy, và xương thì gần như bóc từ thịt ra, nguyên vẹn từng rẻ, không còn dính một tí thịt gọi là. Những lúc từ lò sát sinh, sau công việc nặng nhọc vất vả trở về nhà, chú đi, dáng phục phịch, hai tay kình càng chậm chạp, đưa đẩy, trông thật lam lũ và ngang tàng. Hình ảnh chú gợi ta liên tưởng đến những trang hào hán Trung Hoa xưa ở các miền sơn cước, những tướng quân nông dân khởi nghĩa, những kẻ chịu nhiều oan khuất tụ họp nhau, thịt chém miếng to, rượu uống bát lớn, thề vì đại nghĩa, không đợi trời chung với triều đình, dựng cờ thế thiên hành đạo, nhàn nhàn trong các chuyện cổ tích nước Tàu. Chú Hóng có võ, nghe nói chú có mấy miếng võ bí truyền của Thiếu Lâm chi phái, nhưng bọn con trai ở khu phố tôi đòi chú dạy, chú trợn mắt. Nếu dùng võ làm ẩu, liệu có chịu được trừng phạt của võ sư không? Thế là thôi. Nhưng tôi đã trông thấy chú múa côn trong đội sư tử của khu phố những ngày lễ Tết. Chém, gạt, đâm, dứ, quay, một người một côn, tả xung hữu đột, hoa cả mắt người xem. Chú trong mắt bọn tôi thật là võ tòng, là Triệu Tử Long, là Trang Nam Nhi võ nghệ cao cường. Còn thím Hóng, nhìn bà ngồi cần mẫn bên cái thúng đổ khâu, khăn đen, áo xám, nước da nâu dãi dầu, tôi cứ ngỡ như đây chính là một người phụ nữ Trung Quốc trong một chuyện ngắn của nhà văn Nguyên Hồng, một người phụ nữ Trung Quốc điệu con, vắt vẻo, hai cái đuôi sam, tay giơ cao, miệng hòa tiếng hô với đám thợ thuyền Việt Nam cần lao khốn khổ trong một cuộc biểu tình ở thành phố Cảng Nọ hồi trước cách mạng. Tả tảo khủng bố, đả đảo khủng bố. Người đàn bà ấy đã qua bao điêu linh, phiêu bạt, giờ đã an cư, yên vị, sinh tồn trong tư cách một người lao động lương thiện bên cạnh nhà tôi đây. Lớn hơn chút nữa, hiểu biết của tôi về chú thím Hóng mới đỡ phần nông cạn. Đất này đã không chỉ một lần mở lòng đón những người bất hạnh, ly hương trong cảnh trăm họ cùng kiệt, của cải tiêu tán, tính mệnh khốn nguy, hệ quả của những triền miên tranh giành sâu xé, sát phạt lẫn nhau giữa các phe phái bè đảng. Và tính phúc điệu của cuộc sống còn thể hiện ở khía cạnh này. Mỗi đợt rời bỏ quê hương của họ có một nguyên cớ rất khác biệt. Trong đó, mỗi con người lại là một cảnh ngộ riêng, chẳng ai giống ai. Gia đình thím Hóng đến đất này, tính đến đời thím là thứ tư. Chú Hóng thì ít hơn, hai người từ hai nguồn trôi giạt đến. Ông nội chú Hóng là lính của tướng quân Lưu Vĩnh Phúc, tức tướng cờ đen ở triều nhà Thanh, có một thời tràn sang đất Việt, hùng cứ ở huyện Bảo Thắng, thuộc địa phận tỉnh tôi, ghi chú. Bảo Thắng là tên một huyện thuộc tỉnh Lào Cai, hết ghi chú. Còn thím Hóng hiền lành vậy mà không ngờ lại là con em một bộ tộc ương ngạnh, bướng bỉnh và loại nhất nước Tàu. Tôi không thông hiểu ngọn ngành lịch sử rối rắm của nước Trung Quốc bao la cạnh mình, nhưng cứ như lời thím Hóng kể thì là thế này. Cái tướng Hắc Cá nó kéo dân Hắc Cá nổi loạn, vua Hán thấy vậy mới kêu gọi dân Hắc Cá quy phục, lại hứa nếu quy phục sẽ ban thưởng. Dân Hắc Cá bèn bắt tướng mình nộp cho vua Hán, rồi kéo cả về quy thuận triều đình. Vua Hán mừng lắm, nhưng lại nghĩ đám dân Hắc Cá này đã có lòng làm phản cả tướng quân của nó, thì có gì đảm bảo là nó không phản chắc mình. Nghĩ vậy, bèn đuổi dân Hắc Cá đi về phương Nam. Thím Hóng nói tiếng Việt giỏi lắm. Cả khi khóc chồng, thím cũng hờ, cũng kể lể kêu than bằng tiếng Việt. Chú Hóng chết năm 1976 vì căn bệnh quái ác, ung thư phế quản, không thể chữa chạy được. Tôi còn nhớ mãi cái tang lễ của chú, rạp dựng trước nhà người Việt, người Hoa đến phúng viếng nghìn nghịt. Phường bát âm nổi nhạc, thầy cúng đọc kinh, thím Hóng phủ phục trước linh cữu chồng. Trên nắp quan tài buộc một con gà, đi đầu đám tang là ông thầy cúng. Ông vừa đi vừa ném gạo sang hai bên đường để đuổi ma. Sau ông thầy cúng là phường bát âm. Tám tay đô tùy toàn trai tráng khỏe mạnh của khu phố theo nhịp gõ. Kiệu linh cữu đè nặng vai, khoan thai bước. Thím Hóng đi sau linh cữu chồng, áo xô, mũ bồ đài. Có mẹ tôi dìu. Trong những ngày buồn rầu ấy, mẹ tôi là nguồn an ủi của thím Hóng. Từ lâu rồi, quan hệ giữa hai gia đình tôi và gia đình thím Hóng đã trở nên thân thiết. Vui buồn, chúng tôi đều chia sẻ cùng nhau. Khi đói, lúc no, gặp khi may mắn, phải lúc hoạn nạn, hai gia đình nhiều khi coi nhau như một. Là bởi vì đã có lúc chạy giặc tây cùng nhau, chia đôi nắm cơm trên các nẻo đường tàn cư vất vả, đã cùng một lứa dân công bên miền Tây Bắc. Lại mới đây, chung một góc rừng sơ tán tránh máy bay giặc Mỹ. Này, trong đáy sâu, tâm khảm mẹ tôi, cũng với sự phân ưu thường tình với người đàn bà này, còn canh cánh một niềm xót thương. Khổ, giờ thím ấy chẳng còn một ai ruột thịt, thân thích. Mẹ tôi thấm kẽ mắt, rụt rùi nói vậy. Tôi nhận ra, từ hôm ấy, tình thương của mẹ tôi càng bộc lộ đối với cái lén, con gái thím. Con bé dần dần trở thành một thành viên chính thức của gia đình tôi. Mẹ tôi được nó coi như mẹ nó và tôi là chị gái nó. Con bé lén thừa hưởng sức vóc của cha, khỏe mạnh, mập mạp lắm. Tóc đuôi sam lũn trũn, má bầu, mắt một mí, nét chủng tộc phảng phất và tan hòa. Cách ăn mặc cũng vậy, có lẽ chỉ còn đôi giày vải là mang bản sắc bộ tộc. Cái lén học trường phổ thông cấp 2 khu phố, chan hòa với các bạn bè người Việt trong học hành vui chơi. Bạn bè thích đến nhà nó vì nhà nó có rất nhiều truyện tranh, toàn truyện cổ, tranh vẽ đẹp, kèm lời kể rất hấp dẫn. Cái lén rất nhớ chuyện, nó giải thích ý tứ từng tờ tranh, nó dẫn chuyện vanh vách, mặc dầu một chữ tàu bẻ đôi nó cũng không biết. Đấy, đấy, Tôn Ngộ Không đấy. Tiên sư thằng khỉ, nó đánh bạch cốt tinh, đại náo thiên cung ghê lắm nhé. Một bận, tôi nghe nói vậy, giữa chúng bạn khanh khách cười, mặt nó tỉnh không. Nói cho đúng, tiếng cười của nó không có âm thanh, ứ trên khuôn mặt tròn vạnh, rắn rỏi. Tôi nhận ra nó đã lớn và có thêm nét thầm lầm, lầm lì. 2. Thím Hóng chết rồi. Thế là phút lâm chung của thím không được gặp lại đứa con gái duy nhất của thím. Và điều này khiến cái chết của thím thấm nhiễm nỗi đắng cay, thê thiết làm sao. Thím chẳng có một ai thân thích, ruột thịt ở đây cả. Thím chỉ có cái lén, nhưng cái lén thì đã bỏ thím mà đi rồi. Bỏ là nói cho nó nhẹ đi, chứ thật ra là nó ruồng rẫy, hắt hủi thím. Thậm chí muốn thím chết đi cho nhẹ nợ kia. Lúc ấy, nó, cái lén, mới 15 tuổi. Điều này tôi nhớ như chôn trong ruột, không dám đơn sai bịa tạc. Cho tới nay, đã 5-6 năm trôi qua, mà mắt tôi vẫn còn như ngờm ngợm cái sắc hình huyên náo lộn xộn, giống như một cơn ác mộng. Ở cái ngày ấy, nơi thị trấn cửa khẩu quê hương tôi, hàng ngàn người Hoa bị một tư tưởng quái đản nào đó chi phối, bị một phù thủy có phép màu, ảo thuật nào đó bùa phép, đang sống yên bình như thím Hóng cạnh nhà tôi, bỗng đồng loạt nổi cơn ma ám, hốt ha hốt hoảng, cuống cuồng bỏ nhà bỏ cửa, gánh gồng, đèo điệu, bồng bế nhau lao lên đây, dồn tụ lại, rồi xô đẩy chen lấn nhau vượt qua con sông biên giới. Bọn họ nói là trở về theo một lời kêu gọi vĩ đại, tạo thành một trong những cuộc thiên di ai oán nhất trong biên niên sử nhân loại. Vì cảnh chia ly tan tác, vì cảnh vô định màn trời chiếu đất, vì nỗi kinh hoàng trên những khuôn mặt lương thiện đang yên lành, nay bỗng dưng phó mặc đời mình cho định mệnh run rủi. Tôi đã được tận mắt thấy con người không được phép làm chủ mình, con người như hóa rồ, hóa dại. Tôi thấy mình như đang đứng trước một cuộc hủy diệt nhân cách tàn bạo chưa từng thấy, không thể chịu đựng nổi. Quả thật là con người, ai mà có thể quen ngay được với cái bất bình thường, hơn nữa lại quái dị nếu so chiếu với quan niệm thế tục của con người. Thím Hóng như lên cơn sốt trong những ngày ấy, may mà có mẹ tôi. Thím đừng lo, bà con mình ăn ở trước sau như một, làm gì có chuyện bài xích, xua đuổi lẫn nhau. Mẹ tôi bằng lời nói và bằng hành động đã nâng đỡ người phụ nữ ấy ra khỏi cơn chấn động bất thường. Nhưng còn cái lén. Cái lén đã chớm vào tuổi thiếu nữ, cái lén ở ngoài vòng ảnh hưởng của mẹ tôi. Nó theo một sức hút mãnh liệt. Nó như vụt lớn lên với một tốc độ phi thường. Trong những ngày ấy, hòa nhập với đám thanh thiếu niên người Hoa ở thị trấn lúc này như bị quỷ bắt mất linh hồn, đang biến thành một cái gì đấy khác với con người thông thường. Kéo nhau đi qua các phố xá, bọn cái lén hò la ầm ĩ. Chúng thực hiện ba to, tức báo chữ to, tranh luận to, gào to. Gào to cái gì? À, chúng gào, đả đảo cái tôi, tiêu diệt cái tôi. Nghe như vô thưởng vô phạt, như chẳng động chạm đến ai. Nhưng có biết đâu, đó là bước thứ nhất của sự quái đản. Hủy diệt cái tôi, tức hủy diệt cái bản ngã, cái cá tính và tư duy của mỗi người, để trăm anh hùng chỉ một bộ mặt, nghìn bài hát chỉ một lời ca, để con người biến thành một cái đinh ốc không gì của một bộ máy thuần túy cơ giới. Để rồi, tất cả chẳng cần phải có bộ não và trái tim, cứ việc hô to và hành động. Muôn muôn năm tinh thần làm phản. Tạo phản là phẩm chất cao quý nhất, dám làm phản tất, dám xóa bỏ, chà đạp tất, vì chả có gì là thiêng liêng hết. Thầy giáo hoàn toàn có thể bị bắt quỳ, đeo biển. Tôi là tên vô lại. Thậm chí có thể lột chuồng ra, phết sơn đỏ khắp người, bắt phơi nắng cho kỳ chết và tha hồ chửi rủa tận mặt. Đập nát cái đầu chó này. Thầy giáo còn vậy, mẹ cha còn có nghĩa lý gì? Đó là những ngày đường phố nghênh ngang các bóng dáng dập khuôn các hồng tiểu tướng, những trang thiếu niên ngổ ngáo, ngạo mạn, tự coi mình là thiên thần cứu thế. Chúng muốn nơi nơi nồng nặc thuốc súng, chúng đòi đặt bộc phá, ném lựu đạn, tạo nên những cuộc giao tranh chí tử, những cuộc xé xác đại quy mô. Chúng muốn đại náo hoàn cầu như thú dữ sổng chuồng, mà tưởng mình là thánh nhân, chúng đòi đánh phá, làm loạn ẩu cả vùng đất yên tĩnh này. Tất nhiên, thị trấn có chủ quyền này đã giải tỏa cơn cuồng loạn ấy, nhưng dầu sao nơi đây cũng đã mất đi vẻ êm đềm, vì lũ trẻ đã mất sự tự ý thức, biến thành những tổng hòa thuần túy của một ý chí ngông cuồng. Thím Hóng ốm trong những ngày nổi cơn hỗn loạn ấy và là nạn nhân đầu tiên của con gái mình. Say mê, cuồng tín, quăng mình vào cuộc đại náo ngu xuẩn ấy, cái lén không hề ngó ngàng gì đến mẹ nó. Chỉ có mẹ tôi và tôi quẩn quanh bên giường bệnh, thuốc thang, nâng giấc thím. Thím bị căn bệnh tê thấp mãn tính hành hạ lúc đổi mùa, lại thêm bệnh đau dạ dày tái phát và chứng thần kinh tọa bất thần xuất hiện. Mẹ tôi và tôi đưa thím Hóng đi bệnh viện. Nằm ở bệnh viện chưa đầy tuần, thím đã nằng nặc đòi về. Thím sốt ruột về cái lén. Đời nó đang ở trước một bước phát triển rất đáng lo ngại. Nó đi suốt tối ngày, bận rộn với đại sự, không hề hỏi mẹ lấy một câu. Một hôm, mẹ tôi đang sắc thuốc cho thím Hóng ở cái bếp lò mạt cưa đặt trong buồng thím, thì cái lén ở đâu sọc về. Tóc nó ngắn cũn cỡn, lại đính chi chít nơ đỏ. Tay nó cầm cái côn dài hơn một thước. Sau lưng nó khoác một cái mũ cói rộng vành, và ở sườn nó lủng lẳng cái bát sắt, trông nó như phường tuồng. Chẳng chào hỏi mẹ nó và mẹ tôi lấy một tiếng, nó bước vào, mặt đỏ hăm, thẳng tới cái bàn nước kê cạnh cái thống sành đựng gạo, nhấc ấm tích nước, đứng chạng chân, ghé miệng vào vòi ấm, tu ưng ực. Lén à, mẹ cháu ốm thế, sao cháu chẳng ở nhà mà chăm sóc mẹ? Mẹ tôi trách dịu dàng, cái lén đặt phịch ấm nước xuống mặt bàn, đưa tay quệt mép, xịt mũi một cái và phóng hai con mắt tròng trọc nhìn mẹ tôi, nhìn cái thân hình gầy guộc của mẹ nó trên giường bệnh, tưởng như lần đầu tiên trên đời nó thấy họ. Rồi dầu mò gọn thon lòn: trái tim tôi không có chỗ dành cho mẹ cha. Trời, mẹ tôi sờn gai gáy vì câu đáp trơn tru ráo hoành ấy của lén. Nhưng nghĩ nó vẫn còn là đứa trẻ nên không nỡ giận, lại lựa lời: cháu đừng nói thế, phải tội đấy. Làm người phải có mẹ cha chứ. Cháu thử nghĩ xem. Cái lén đứng im cùng với cái côn dựng thẳng, trông nó như bóng một người lính canh lầm lì và ương ngạnh. Tưởng có thể thuyết phục được nó, mẹ tôi bước lại gần nó, định kéo nó lại gần giường bệnh mẹ nó, thì bất thình lình cái côn nện đánh cạch một tiếng thật mạnh lên nền nhà. Rồi tiếp đó, tiếng nó văng ra thật hùng hồ và ngạo mạn: chỉ có anh hùng đuổi hổ, đâu có hào kiệt sợ gấu. Mẹ tôi vội buông tay nó, đứng ngớ ra vì bàng hoàng. Mặt cái lén sau câu tuyên ngôn đầy khí phách và hùng hồn không đúng chỗ, chẳng hợp cảnh, vênh vênh, vừa trơ cháo vừa ngây dại quá thể, lát sau như biến dị trở nên sắt đá lạnh lùng, và hai con mắt lừ lừ như hai viên đạn căm thù sói uất hận vào hai người đàn bà: các người thật thối tha, thật là đáng cho vào quan tài chôn sâu dưới ba tấc đất. Phát ngôn xong câu cảnh cáo khủng khiếp ấy, cái lén ngoắt đi ra cửa, nhưng nó không bỏ đi ngay. Kẻ địch mới bị một đòn, còn ngoắc ngoải, phải mãnh đả, mãnh truy, phải đánh triệt để, đánh đến cùng, đánh cho đối phương quỵ gục, cho trời long đất lở. Nó dừng lại ở ngưỡng cửa và quay lại, giơ cây côn lên, lần này tiếng nó dõng dạc như tiếng đọc xã luận trên đài: các người sợ chết à? Sợ chiến tranh à? Chiến tranh nếu còn là 1/3 nhân loại cũng không đáng sợ. Mỗi thế hệ phải có cuộc chiến tranh, ta sẽ tiêu diệt các người. Trong những điều cái lén nói, có một điều ngay sau đó chúng tôi thấy nó dự báo đúng: chiến tranh. Quả thật, sau cuộc đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng toàn bộ đất nước với thị trấn biên giới chúng tôi, chiến tranh đã trôi về quá vãng, đang trở nên xa xôi, trừu tượng dần. Giờ thì bắt đầu từ 6 giờ sáng, một ngày tháng 2 mù mù sương núi ấy, chiến tranh đã bùng nổ một cách hết sức bất ngờ. Thoạt đầu chưa ai có thể quen ngay với ý nghĩ một cuộc chiến tranh mới đã mở màn, thị trấn sẽ tan hoang, mọi người lại sống trong cảnh ly tán với bao nhiêu đau thương uất hận. Sự thực là sáng ấy, lúc pháo lớn của đối phương nổ mấy loạt đầu, mẹ tôi còn ngỡ ngàng là tiếng sấm. Chẳng phải chỉ có mẹ tôi lầm, cả cái còi nhà máy điện cũng lầm. Nó điềm nhiên kéo một hồi còi dài lúc 6 giờ rưỡi theo thông lệ, báo giờ cho cán bộ đi làm. Tới khi giặc bắc cầu phao lố nhố qua sông, các ban sơ tán của các khu phố mới hối thúc dân chúng chạy ra khỏi thị trấn, nhưng còn dặn thêm không cần đem theo đồ đạc của cải. Mọi người đều nghĩ chắc chỉ lộn xộn vài ngày thôi, rồi đâu lại vào đó, rồi mọi người sẽ quay về cứ an cư lạc nghiệp ở căn nhà của mình trong cái thị trấn yên bình này. Con người dẫu khôn ngoan đến đâu vẫn có thể mắc sai lầm. Chúng tôi đã phạm phải một sai lầm rất đáng trách, nhưng cũng đáng thể tất. Tuy vậy, quân giặc không dễ dàng gì mà chiếm được thị trấn. Giao chiến kịch liệt ở bờ sông biên giới, ở đầu cầu, ở từng mỏm đồi, hẻm núi, góc phố. Tiếng súng dồn dập nói lên nhiều điều hệ trọng. Một dãy sự kiện đã qua giờ đây, được tư duy khái quát hóa đã trở nên sáng tỏ. Biết là cuộc chiến tranh sẽ ác liệt và không thể chóng vánh, mẹ tôi và tôi mới sực nhớ tới thím Hóng. Thím Hóng ơi, thím Hóng! Mẹ tôi sộc vào nhà thím Hóng thất thanh gọi, hoang vắng, chẳng có tiếng đáp. Cái lén đâu? Tôi đâm bổ vào buồng trong. Hình như có tiếng rên. Mẹ ơi! Hay là thím hóng? Tôi đứng cạnh cái thống sành da lươn miệng rộng. Mọi khi thím hóng vẫn đựng gạo, ngập ngừng, muốn ngạt thở. Trời! Nhưng mà vì sao tôi lại có thể có ý nghĩ độc địa đến thế? Mẹ tôi, qua mắt bà thể hiện, tôi thấy bà đồng cảm với tôi. Ấy là khi tôi đưa tay nhấc cái nắp thống run rẩy với ý nghĩ chập chờn. Hay là... Nhưng sự tình thật sự là vậy, không thể khác được. Tôi và mẹ tôi gần như cùng xà xuống miệng thống và cùng bật lên một tiếng kêu kinh hoàng. Thím hóng ở trước mặt chúng tôi, đúng như dự đoán ghê sợ của tôi. Thím ngồi co quắp, tóc tai bơ phờ, đầu gục, mắt nhắm nghiền như chết rồi, trong lòng cái thống sặc mùi hôi mốc. Còn nghi ngờ gì nữa, chính là cái lén con gái thím, kẻ đã lớn tiếng rủa mẹ cha là hạng người thối tha, đáng đem chôn dưới ba thước đất sâu. Chính nó đã biến những điều nó nói thành hành động. Khó nhọc lắm, mẹ tôi và tôi mới nhấc được thím hóng ra khỏi cái quan tài bằng sành đó được. Hai chân thím đã liệt, thím chỉ còn là một bộ xương có hơi thở thoi thóp thôi. Tôi phải cõng thím và khỏi phải nói vất vả thế nào, tôi và mẹ tôi mới đưa được thím ra khỏi thị trấn đầy lửa đạn ngày ấy. Dọc đường, hễ cứ tỉnh là thím hóng lại khóc và réo gọi cái lén. Tới nơi sơ tán đầu tiên, chưa xa tầm đạn pháo của giặc, nghỉ ngơi hai hôm, thím hóng đã lại sức được chút ít. Tôi ái ngại hỏi thím. Ở đây chưa an toàn đâu thím ạ. Ban sơ tán bảo còn phải đi nữa. Thím thì còn yếu quá. Cháu sợ sức thím. Tôi chưa nói dứt. Thím đã nhướng hai vệt lông mày khô xác, kêu khàn khàn. Đi chứ. Ở lại gặp nó mà chết à. Nó bảo mình là đứa phản động. Nó cho mình vào cái thống, bỏ mình chết rồi đấy. Rồi thím ứa nước mắt, khe khẽ rên. Ai xui mày mà mày ác thế, lén ơi. Ba. Thím hóng chết rồi. Thím chết ở cái thị trấn mới lập, cách thị xã biên giới quê hương tôi hơn 30 cây số theo đường chim bay. Và ở cái thời điểm cách xa lúc thím được đỡ từ trong cái thống sành ra là 3 năm. Lúc này, cuộc sống của mọi người đã tạm tạm ổn định trong khung cảnh chiến tranh đang còn tiếp diễn. Thời gian, không gian đã khác. Những chuyện đã qua vẫn còn nồng men trong ký ức vì chưa có chuyện nào đi tới phần kết thúc. Chuyện còn bỏ ngỏ cả, nhất là khi tôi nhìn về phía thị trấn thân yêu, giờ đã hoang tàn vì bom đạn tàn phá. Nhớ lại các sự kiện đã qua và ngày ngày vẫn thấy thím hóng hiện diện trong tầm mắt của mình. Thị trấn mới lập này là con đẻ của chiến tranh. Nó gom dân từ các vùng ven biên hiện không yên ổn về. Các số phận giao chéo ở nơi đây và tất cả mọi người ở khía cạnh này hay khía cạnh khác đều là một phần tử phản ánh thời cuộc đang hết sức khó khăn và phức tạp này. Mẹ tôi chuyển sang nghề nông, còn tôi được vào học trường y sĩ ở ngay gần thị trấn. Với thím hóng, mẹ tôi tuy không gần cận như xưa, nhưng vẫn là chỗ quen biết, thân thiết, vẫn năng đi lại thăm hỏi, giao tình. Thím hóng, như tất cả những người đàn bà đã trải qua nhiều bất hạnh, khổ đau, có sức sống thật là bền dai. Thời gian là một liều thuốc an ủi và quên lãng. Dẫu thế nào thì người ta cũng vẫn phải sống. Thím hóng lại tiếp tục nghề khâu giày vải. Nhưng bây giờ, mặt hàng này không còn thịnh như xưa, nên thím cũng như vài người đàn bà tàu khác còn sót lại ở thị trấn này, còn buôn bán thêm vài mặt hàng vặt nữa như dầu cao, thuốc bệnh, thuốc chuột, sâm, thục, gấu tàu, v.v. Thím cũng được tính là nạn nhân chiến tranh, nên cũng được trợ cấp tiền bạc, chăn màn, quần áo, đồ dùng gia đình và cũng được chia cho một căn nhà. Vật chất như thế là tạm ổn, nhưng còn mặt khác. Tôi không tin là con người ta suốt đời lúc nào cũng bứt rứt, sầu muộn chỉ vì một nỗi bất hạnh nào đó ở đời. Khối người sống vô tư trong cảnh cô đơn đó thôi. Thím hóng chắc cũng vậy, sống như là một sự tất yếu của con người, và đã sống là phải có nguồn vui. Nhưng tôi biết là tôi đã lầm. Trong trường hợp người phụ nữ này, chính là tiếng súng thi thoảng lại rộ lên một hồi như phá vỡ tính liên tục của thời gian, lại nhắc nhở tôi về sự chưa kết thúc của câu chuyện đã qua. Còn bỏ ngỏ, còn nồng nàn trong ký ức, còn ám ảnh hiện tại. Con người chưa yên ổn, dẫu muốn, dẫu cần yên ổn để làm ăn. Một hôm, sau một thời gian là 6 tháng đi thực tập, tôi về nhà thì được mẹ tôi cho biết tin khủng khiếp về thím Hóng. Tôi lặng đi vì choáng váng hồi lâu mới cất được tiếng hỏi mẹ tôi. Cứu được hả mẹ? Cứu được. Mẹ tôi nói cũng không ra hơi. May mà thím ấy vừa mới dốc gói thuốc chuột vào miệng thì bà con trông thấy, thế là hô hoán rầm lên đưa vào bệnh viện. Từ hôm thím ấy ở bệnh viện về, bà con cứ phải cắt cử người theo dõi, chỉ sợ thím ấy nghĩ quẩn. Tôi rùng mình, số phận thím Hoáng chẳng lẽ kết thúc kinh khủng như thế ư? Tôi sợ, nhưng tôi biết đó sẽ là một sự thực. Kể từ sau hôm đó, tôi ra thăm và trò chuyện với thím. Trước mắt tôi là một người đàn bà mà cảnh cô đơn đã thúc đẩy quá nhanh quá trình lão hóa. Tóc thím đã bạc hết, ngồi bên thúng kim chỉ, thím như một cái bóng không hồn, mắt ngơ ngác tối tăm, dường như mất hết sự cảm nhận thời cuộc. Cùng với sự già yếu, thím là hình ảnh của sự suy sụp tinh thần vì sự dày vò của thâm tâm và hoàn cảnh. Gặp tôi, thím mừng lắm. Trên sắc diện thê thảm ấy bừng lên một ánh hồng hân hoan. Và tôi đã đoán đúng, buổi trò chuyện sẽ bắt ngay vào chủ đề chính, chứ không kề cả như thường tình đâu. Này, cháu á, đưa chén nước cho tôi, thím Hóng nói, hai mắt mở tròn, sáng như hai hạt bạc. Hôm qua thím ngủ mê, thím thấy cái lén nó về, nó vẫn bé như thế, nhưng nó đeo súng, nó mang lon trung ý, cháu à. Người tôi nổi gai rơn rợn, cái lén vẫn còn đó. Trong giấc mê của mẹ nó còn hiện về quấy nhiễu mẹ nó, quấy nhiễu mọi người, cả trong giấc mê của tôi. Đôi lần tôi cũng đã gặp nó nhảy lò cò, chơi ô ăn quan, kể chuyện Tôn Ngộ Không. Tất nhiên là thím Hóng mê thấy nó nhiều lần, nhưng sao giọng thím lại có vẻ hí hửng thế? Thím không còn đủ tỉnh táo khôn ngoan để đánh giá từng sự việc nữa rồi ư? Tôi đang phân vân thì thím đã ghé vào tai tôi, giọng trầm hẳn đi. Cháu à, có người bảo cái lén nó làm gián điệp từ lâu rồi. Câu nói của thím có sắc thái trung hòa như chạm phải sâu róm. Tôi cố xuê xoa. Dư luận linh tinh thế, mặc họ thím ạ. Ừ, đâu có phải thế. Hồi bé, cái lén ngoan lắm, hiền lắm mà. Thím Hóng cười, nhưng cái cười dài dại thế nào, có lẽ vì hai con mắt đã lạc hết thần sắc. Cháu à, có người bảo thím thế này, có tin được không? Cái lén về Hồng Kông rồi, lấy chồng rồi. Giờ vợ chồng nó mở tiệm cao lâu, bán phở chua, cuốn sủi. Ở Hồng Kông, nó sống sung sướng lắm, cháu à. Tôi thở đánh phượt. Thông tin về cái lén lộn xộn và liên tục. Điều đó chứng tỏ chuyện về nó không phải chỉ là chuyện của thím Hóng. Và ai dám nói thông tin này đúng, thông tin kia sai? Tất cả đều có thể xảy ra. Cái lén trung úy, cái lén chủ tiệm ăn. Nhưng nó sẽ là nguồn hy vọng hay là nỗi ô nhục của người đàn bà này? Một người đàn bà càng lúc càng tăm tối, càng không hay biết một tí gì về tình thế lịch sử. Tôi buồn. Nhưng một lần nữa tôi lại lầm. Khi tôi định đứng dậy chào thím Hóng ra về, thím liền níu vai tôi. Đôi mắt thím lúc ấy ngưng tụ một nỗi bơ vơ khốn khổ. Và giọng thím bỗng thều thào như một lời trăng trối, khiến tôi e ngại và lo sợ. Mấy hôm nữa thi xong, cháu sẽ lên thăm thím. Ừ nhé, lên nhé. Thím Hóng nói giọng khê nồng. Cháu à, hồi bé cái lén nó ngoan, nó hiền lắm kia. Ai xui nó mà nó ác thế? Chẳng lẽ nó là dân hắc cá nên làm ác, làm phản để nhục cho thím? Cháu ơi, cháu sống còn thiếu thốn cái ăn cái mặc. Nhưng đời cháu, đời mẹ cháu sướng thật. Được làm người, làm con, làm mẹ. Được có mẹ, có cha, có con, có cháu, là sướng nhất đấy, cháu ơi. Chào. Thím Hóng không nhận thức tình thế, thím chỉ cảm nhận thế sự qua thể nghiệm thân phận nạn nhân chiến tranh của mình. Thím giải mã bí ẩn cuộc sống bằng tình tiết có thực từ đời mình. Tôi rưng rưng và thấy người như thấm lạnh. Làm người với tất cả đặc trưng người, chứ không là cái gì khác. Ôi, cái hạnh phúc bình dị mà lớn lao quá ở giữa đời đoạn này. Tôi đã nhận ra điều đó từ cuộc đời một nạn nhân, thật là không ngờ. Tôi thấy thương thím Hóng, và mặc dầu tôi biết là con người vừa phụ thuộc vừa tự do với lịch sử, và tôi thấy cái lén thật là đáng thương, nó chỉ là nạn nhân. Phút lâm chung, con người thường lóe sáng từ bên trong tiềm ẩn, nên hay phát hiện ra chân lý. Tôi vẫn hằng nghe người ta nói vậy. Không ngờ, thật là thế. Ở trường hợp này, hôm sau thím Hóng chết, thím đã yếu lắm rồi, nhất là từ ngày thím uống thuốc chuột được cứu sống lại. Tôi chạy đến nơi thì thím đã đi được gần 2 tiếng đồng hồ. Tổ hiếu phụ lão khu phố thím đang ở, bận rộn lo tang lễ cho thím. Cụ trưởng ban lễ tang hỏi tôi, cô là thế nào với cụ Hóng? Cháu là hàng xóm thân thiết từ lâu với thím ấy. Cụ trưởng ban nhíu trán. Chúng tôi đã cắt cử bà con lo liệu mọi bề chu tất cho bà cụ rồi. Giờ chỉ còn băn khoăn một lẽ, không hiểu phong tục chôn cất của người Tàu thế nào. Tôi cắn môi ngẫm nghĩ. Cháu cũng không rõ lắm. Chỉ nhớ là khi chú ấy mất, có thầy cúng đọc kinh. Trên đường ra nghĩa trang, ông thầy cúng vừa đi vừa ném gạo ra hai bên đường, và trên quan tài có buộc một con gà nhỏ. Một bà cụ chép miệng như bâng cua. Khổ, còn dại cái màng là thế. Giờ không hiểu cái lén nó ở chân trời góc bể nào. Các cụ súng lại bàn bạc. Cuối cùng, cụ trưởng ban nói, thôi, chuyện con gái bà ấy, nó đối xử trước sau với bà ấy thế nào, là chuyện để người ta ngẫm nghĩ thôi. Còn bây giờ, tôi có ý kiến thế này. Bà ấy sống với người Việt ta, chết cũng vẫn ở với người Việt ta, trên đất Việt ta, ta cứ an táng bà như cách thức người Việt ta. Theo cách thức người Việt, nghĩa là có hương hoa kèn trống, có chọn giờ khâm liệm, có phúng viếng. Và khi đặt thím vào quan tài, đầu thím gối lên trên một cái bát úp được chèn hai bên bằng hai hòn gạch nghiêng. Xung quanh quan tài có rắc các quân bài của một cỗ tổ tôm đã bỏ đi 4 quân ông cụ. Khi khiêng thím từ giường xuống để khâm liệm, trên giường chỉ còn lại một cái gối. Tôi mở gối vì nghĩ có thể thím để tiền vàng ở đó. Nhưng trong lần áo gối chỉ toàn là quần áo trẻ con, quần áo của cái lén mặc thời nó còn là con gái thím, lúc nó chưa bị rứt ra khỏi quan hệ ruột thịt với mẹ cha, lúc nó còn ngoan hiền. Tôi trân trọng đặt những di vật còn hơi ấm ấy cạnh thi thể thím, người đàn bà nạn nhân của một thảm kịch chưa chấm dứt. Vì theo ý các cụ trong ban tang lễ, đồ vật gì đã từng gắn bó thì để người chết mang theo.